Phải, trẫm đã đặt câu hỏi lẩm cẩm mất rồi.
Không phải thế, là lẩm cẩm đâu, mà vì quá sắc bén đó thôi, tâu đại vương.
Đức vua chợt cười vui, không dám đâu, thưa đại đức.
Câu hỏi 63, ai truyền cụ thúc giới cho Đức Phật? Đức vua hỏi,
phải cần có những điều kiện nào để cho những người tu lên bậc trên được gọi là thành tựu cụ túc giới, thưa đại đức?
Phải cần có đủ thầy Yết Ma, thầy Hòa Thượng Tế Độ và số tăng hội chứng minh, tâu đại vương.
Đức Thế Tôn có cụ túc giới không?
Ngài là bậc có cụ túc giới viên mãn nhất.
Đức vua hỏi tiếp, vậy ai là thầy Yết Ma, thầy Hòa Thượng Tế Độ cho Đức Phật? Và tăng chúng chứng minh có bao nhiêu vị không thấy đâu nói tới?
Tâu đại vương, Đức Thế Tôn cụ túc giới viên mãn nhất, nhưng ngài không có ai là thầy, lấy đâu ra tăng hội? Đức vua quay qua mọi người,
xin chư vị có mặt đây làm chứng cho câu nói của đại đức Na Tiên. Khi chẳng hỏi những điều kiện thành tựu cụ túc giới, đại đức bảo là phải có đầy đủ thầy Yết Ma, thầy Hòa Thượng Tế Độ cùng số tăng hội chứng minh. Chẳng hỏi là Đức Thế Tôn có cụ túc giới không, đại đức bảo là Đức Phật cụ túc giới viên mãn nhất. Thế nhưng lại bảo là cụ túc giới của Đức Phật không có Yết Ma, Hòa Thượng, không có tăng hội. Một vị sa môn như đại đức, tại sao trước sau bất nhất, lời nói sau phủ nhận lời nói trước là thế nào?
Na Tiên, Tỳ Khưu, im lặng. Đức vua tấn công tiếp.
Như thế, rõ ràng Đức Phật chưa có cụ túc giới, đang tu bậc thấp, chưa tu lên bậc cao.
Đại đức Na Tiên bây giờ mới hỏi. Đại vương, Bần Tăng thấy đại vương có khí độ trầm tĩnh, ăn nói trầm tĩnh, nhưng cách nói thô tháo cọc cằn, phùng mang trợn mắt, không có nơi đại vương. Đại vương cũng không vung tay múa chân như những kẻ say rượu. Bần Tăng không rõ tại sao đại vương lại được như thế.
Có gì đâu, vì chẳng thấy những điều ấy là xấu, là biểu hiện một chân cách tầm thường nông nổi, nên tự chế và bỏ dần những tính xấu ấy đi.
Có nhiều người cũng tự chế, cũng biết đấy là xấu, nhưng sao không bỏ được?
Có lẽ họ huân tập quá sâu dày, và có những tính xấu không phải chỉ một kiếp mà bỏ xong.
Đại vương, hãy nghe cho rõ đây. Giới luật ban đầu để ngăn ngừa những vọng động thô tháo của nhân và khẩu, rồi dần dần đi sâu vào ý. Đức Thế Tôn sở dĩ cụ túc giới viên mãn, bởi vì ngài đã rèn luyện thân khẩu ý từ vô lượng kiếp, bởi ngài đã huân tập các công hạnh, nhất là ba mươi ba la mật rốt ráo và viên mãn nhất. Lại nữa, ngài là bậc toàn giác, có tuệ biết tất cả thế gian pháp, biết rõ cái nào xấu cần phải ngăn ngừa loại bỏ, biết rõ cái nào là tốt cần phải phát huy tăng trưởng. Mọi giới luật cũng từ đấy mà ra. Nói cách khác, Đức Phật giác ngộ giới luật, sống với giới luật ở trong tâm, nên những biểu hiện ra bên ngoài của ngài về đi, đứng, nằm ngồi, mặc y, thọ thực, đối nhân xử thế đều mẫu mực, đoan nghiêm, từ hòa, chính trắng, mô phạm một cách tuyệt hảo và toàn vích. Sở dĩ Đức Thế Tôn cụ túc giới viên mãn, không có ai là thầy, vì ngài đã cùng với cụ túc giới ấy là một. Ngài giác ngộ cụ túc giới, đem ra giáo giới, tăng chúng, rồi tăng chúng y cứ vào giới luật ấy để tu tập, để đi đến chỗ không còn lỗi lầm, không còn cả một tính xấu nhỏ. Các tầng thánh quả là các cấp độ tu tập dần dần đến chỗ hoàn mỹ là đó, tâu đại vương. Ví như, đại vương biết những tính xấu để tự chế, là đại vương cũng bắt đầu đi theo con đường như Đức Phật đã đi. Nhưng lộ trình của Đức Phật sâu, dày hơn, lâu xa hơn, đã vô lượng kiếp rồi. Thế thôi.
Trẫm đã có hiểu được chút ít, mong đại đức giảng thêm tại sao cuộc thúc giới của Đức Phật là không ai hơn được.
Điều này Bần Tăng nói rồi, là 30 pháp, 3 la mật của Ngài như bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thực, quyết định, tâm từ, tâm xả của Đức Phật đã trọn vẹn và toàn hảo trên thế gian, không ai bằng được. Nên Ngài đã tự thành tựu, cụ túc, nghĩa là pháp chưa từng sanh, được sanh lên, là pháp phi thường, mà thế gian chưa từng có, không ai có đủ đức để ở trên, ở cao hơn cụ túc giới của Đức Phật, Tâu Đại Vương.
Cho xin nghe, ví dụ được chăng?
Đại Vương là bậc tối thượng trong một nước, có ai trong nước này oai lực hơn Đại Vương chăng?
Không có.
Nếu có kẻ đòi ngồi lên đầu lên cổ của Đại Vương, thì Đại Vương làm sao?
Chẳng sẽ chém đầu.
Cũng như thế, đó là cụ túc giới của Đức Thế Tôn. Cụ túc giới của Đức Thế Tôn là có oai lực nhất. Ai có ý nghĩ truyền cụ túc giới cho Đức Phật, thì kẻ đó vì thiếu giới đức, định đức, tuệ đức, nên đầu của y sẽ bị vỡ thành 7 mảnh.
Vậy là chẩm hiểu rồi, trên thế gian này chẳng có nhóm tăng hội nào có đủ uy đức, oai lực để truyền giới cho Đức Thế Tôn cả.
Không phải vậy đâu, Đại Vương. Đức Vua ngạc nhiên.
Tại sao?
Có cả thảy 3 nhóm tăng, Tâu Đại Vương. Chính, có 3 nhóm tăng này, cu hội mà truyền giới cụ túc đến cho Đức Thế Tôn. Đó là, thứ nhất, nhóm Ba La Mật Tăng, thứ hai, nhóm Thiện Tăng, và thứ ba, nhóm Quả Tăng. Cho nên, Đức Thế Tôn có thuyết rằng, người nào có tâm chân chánh, trực hạnh, thực hiện giới, định tuệ, đi trên con đường bốn đạo và thành tựu bốn quả, người ấy được Như Lai gọi là Tăng.
Hay lắm vậy!
Câu hỏi 64. Nước mắt nào là thuốc? Nước mắt nào là độc dược?
Thưa Đại Đức, chẳng có nghe các bậc hiền chí nói rằng, trên thế gian này có hai loại nước mắt. Một loại nước mắt có khả năng trị bệnh như một liều thuốc thần, vì nó làm cho mát mẻ và sảng khoái tinh thần. Một loại nước mắt khác thì như độc dược, nguy hiểm vô cùng. Việc ấy có không? Và nếu có thì tại sao có chuyện lạ lùng như thế?
Chuyện có đấy, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức giảng cho nghe.
Nước mắt do uất ức hận thù, do sầu bi khổ ưu não, là loại nước mắt được xúc cảm, bị thiêu đốt bởi tham luyến, sân hận và si mê, mà tiết ra, trào vọt ra. Nước mắt ấy chẳng khác gì độc dược, nhưng nước mắt ứa ra được xúc cảm bởi các trạng thái tâm cao thượng, như nghe pháp, như phỉ lạc trong thiền định, niềm hỷ hoan tinh thần, tâm bi mẫn đối với đau khổ của chúng sanh, thì đó là loại nước mắt mát mẻ do hỷ, phỉ, bi mà có. Nên nó đúng là liều thuốc thần dược, Tâu Đại Vương.
Thật là hay, thật là bổ ích.
Câu hỏi 65. Tham luyến và dứt tham luyến.
Thưa Đại Đức, người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham luyến, hai hạng người ấy khác nhau ở chỗ nào?
Người còn tham luyến là người còn dính mắc, người không còn tham luyến là người không còn dính mắc nữa, Tâu Đại Vương.
Chẳng nghĩ rằng, sống chết đời này ai cũng ưa ăn sung mặc sướng, ai cũng muốn thọ dụng ngũ dục khả ái, khả ý. Thế thì, chuyện dính mắc hoặc không dính mắc, làm sao biết được, làm sao phân biệt được?
đúng là cả hai bên đều thọ dụng giống nhau, đều phải ăn mặc giống nhau, nhưng với kẻ còn tham luyến thì họ đắm say hưởng thụ tiền thỏa mãn trong ngũ dục, lại còn suốt đời miệt mài theo đuổi ngũ dục nữa. Trái lại, người không còn tham luyến, họ ăn mặc ngủ rất chừng mực, điều độ. Ăn mặc ngủ đối với họ chỉ để nuôi mạng sống, duy trì thân thể để tu tập, để hành phạm hạnh. Như vậy được gọi là dính mắt và không dính mắt. Tâu đại vương,
trẫm đã lãnh hội được điều ấy.
Câu hỏi 66, trí tuệ ở đâu?
Thưa đại đức, trí tuệ nó nằm ở đâu?
Nó không có chú xứ, làm sao mà chỉ nó ở đâu, đại vương?
Ngài nói vậy e rằng không có trí tuệ rồi.
Thì Khưu Na Tiên bèn hỏi lại.
Thế
gió nó ở đâu, tâu đại vương?
Không thể chỉ được.
Đại vương nói vậy thì e rằng không có gió rồi. Đức vua Milanda chợt cười ho hả.
Đại đức lành trí lắm.
Câu hỏi 67, luân hồi.
Luân hồi là thế nào, thưa đại đức?
Luân hồi sinh tử là sự sống chết lui tới quẩn quanh của chúng sanh, nghĩa là chúng sanh sanh ra trong thế gian rồi lại chết trong thế gian, chết trong thế gian cấu sanh trở lại cũng trong thế gian, rồi sẽ chết lại trong thế gian nữa, và cứ thế tử sanh, sanh tử mãi mãi đến vô cùng, chẳng bao giờ ra khỏi thế gian được. Luân hồi tử sanh là vậy, tâu đại vương.
Xin cho nghe ví dụ.
Người ta ăn trái xoài, lấy hạt gieo mọc lên thành cây, có hoa có trái, lấy trái ăn rồi gieo nữa, mọc lên cây khác, trái khác, lại ăn nữa, lại gieo nữa. Như thế trái xoài đầu tiên không biết đâu tìm, mà trái xoài cuối cùng cũng kéo dài đến vô tận, không có điểm cuối. Sự sống chết, chết sống của chúng sanh trong vòng luân hồi cũng như thế đó, tâu đại vương.
Chẩm đã hiểu rồi.
Câu hỏi 68, trí nhớ.
Thưa đại đức, nếu mình nhớ lại được một việc làm từ lâu xưa, không biết là do gì?
Do trí nhớ, tâu đại vương.
Thế mà chẩm nghĩ nhớ được là do tâm.
Nếu đại vương nghĩ là do tâm, vậy có việc gì trong quá khứ mà đại vương quên chăng?
Có rất nhiều chuyện đã quên.
Đã nhớ là do tâm mà sao lại quên? Hay khi làm những việc ấy, đại vương làm với vô tâm?
Không phải vậy, làm với hữu tâm.
Đã có tâm mà sao tâm lại không nhớ? Suy nghĩ một hồi, đức vua lại nói.
Hay là ký ức chăng?
Đúng thế, trí nhớ là do ký ức. Ký ức chính là nơi ghi chép chuyện quá khứ, giúp cho trí nhớ làm việc. Chức năng của trí nhớ là làm công việc nhớ lại các việc trong quá khứ. Còn tâm có chức năng nhận thức, suy nghĩ, nhận biết, chụp bắt, gom thâu mà thôi, tâu đại vương.
Rõ ràng lắm rồi.
Câu hỏi 69, ai cũng có trí nhớ. Đức vua hỏi tiếp.
Trí nhớ này chỉ có đối với người trí thức, người có học, hay nó phổ cập cho mọi hạng người, kể cả người lao động chân tay?
Tất cả mọi người trên thế gian đều có trí nhớ cả. Có trí nhớ mới có thể học các môn học, tu tập các đề mục thiền định, học hỏi các công nghệ, hoặc sống và làm việc trên đời này, tâu đại vương. Câu hỏi 70, có bao nhiêu loại trí nhớ?
Vậy có bao nhiêu loại trí nhớ, thưa đại đức?
Có tất cả 17 loại trí nhớ, tâu đại vương.
Xin cho nghe.
Vâng, xin đại vương hãy nghe. 1. là trí nhớ phi thường, hai là trí nhớ do cất đặt của cải tài sản, ba là trí nhớ các ngày trọng đại hay hạnh phúc lớn, thứ tư trí nhớ do kỷ niệm vui, thứ năm trí nhớ do từng bị khổ đau, thứ sáu trí nhớ do những hình ảnh quen thuộc, thứ bảy là trí nhớ được tái hiện do mùi vị âm thanh, vân vân. 8. Trí nhớ do được nhắc lại. 9. Trí nhớ do làm dấu, dấu hiệu. 10. Trí nhớ do nhắc nhở nguyên nhân. 11. Trí nhớ do nhìn mặt chữ. 12. Trí nhớ do ghi chép. 13. Trí nhớ lâu xa, do đắc túc mạng minh. 14. Trí nhớ do từ kinh sách, sử sách. 15. Trí nhớ do nhớ ý nghĩa. 16. Trí nhớ do huân tập, thói quen. 17. Trí nhớ do nhờ học thuộc lòng. Đức vua lại tiếp:
Thế nào là trí nhớ phi thường?
Đây là loại trí nhớ của ngài Ananda, chỉ nghe Đức Thế Tôn thuyết một lần là có thể thuyết lại giống y như thế. Như sao y nguyên văn, các kệ ngôn, đoạn ngôn, ví dụ, so sánh, vân vân, lại còn nhớ lâu không quên. Đây cũng là trí nhớ của cận sự nữ Kujutara, chỉ nghe Đức Đạo Sư thuyết một lần là thuyết lại được Tâu Đại Vương.
Thế nào là loại trí nhớ do cất đặt của cải tài sản?
Đây là loại trí nhớ của những người giàu có, quen chu đáo, cẩn thận, họ chôn giấu, cất tài sản, vật quý, chỗ này chỗ kia, nhưng khi cần lấy để sử dụng, họ nhớ ngay, Tâu Đại Vương.
Thế nào là trí nhớ bởi những ngày trọng đại hạnh phúc lớn?
Ví dụ như, Đức Vua nhớ ngày đăng quang của mình, người xuất gia nhớ ngày thọ đại giới, Bậc Thánh nhớ lại hạnh phúc đầu tiên khi đắc quả Tu Đà Hường, vân vân.
Tức là những kỷ niệm trọng đại ở trong đời, bất kể xuất gia hay tại gia.
Đúng vậy, Tâu Đại Vương.
Nó khác gì với loại trí nhớ thứ tư, tức là do kỷ niệm vui?
Loại thứ ba là kỷ niệm trọng đại, loại thứ tư là niềm vui bình thường với huynh đệ, gia đình, bè bạn, do gặp lại những niềm vui đã từng có trước đây mà nhớ lại.
Còn trí nhớ do từng bị đau khổ,
là những người từng bị đau khổ, lao lung hoạn nạn trong khoảng đời nào đó đã hằn sâu trong tâm khảm, bây giờ dễ dàng nhớ lại mỗi lần hồi ức, hồi tưởng.
Thế nào là trí nhớ do hình ảnh quen thuộc?
Đây là do những người mình đã từng quen mặt, như cha mẹ anh em, này thấy lại hình ảnh những người hào hao như vậy nên sực nhớ. Thảm hoặc là thấy nhà cửa, cây cối, súc vật tương tự, nó gợi lại hình ảnh quá khứ đã từng quen biết Tâu Đại Vương.
Chẩm đã hiểu. Ví dụ như hồi còn nhỏ ở quê, chẩm hay thấy đoài ngựa cao thồ chở hàng. Sang đây mỗi lần thấy ngựa chở hàng liền nhớ lại quê cũ, có phải thế không?
Đúng vậy, Tâu Đại Vương.
Thế thì trí nhớ do tái hiện mùi vị âm thanh?
Không những mùi vị âm thanh mà cả màu sắc nữa. Nói rộng ra là cả ngũ trần. Nếu ta đã từng cảm xúc thích thú từ quá khứ, nay gặp lại màu sắc ấy, mùi vị ấy, âm thanh ấy, thì cả một trời liên tưởng lại hiện ra mà phát sanh trí nhớ, Tâu Đại Vương.
Vâng, còn trí nhớ được nhắc lại?
Dễ hiểu thôi, ví dụ một bài toán mà Đại Vương đã quên, sau đó nhờ người khác nhắc tới, Đại Vương làm được bài toán ấy.
Loại trí nhớ thứ 9, thưa Đại Đức.
Có những người buôn bán nhỏ, họ không biết chữ, biết viết, nhưng họ lại làm dấu bằng son, bằng than nơi tường nhà. Nhờ làm dấu, họ biết rõ ai còn nợ bao nhiêu, ai đã trả bao nhiêu, vân vân. Ví dụ những tỳ kheo làm dấu trên y của mình. Ví dụ những chủ trâu bò thường làm dấu nơi chân, nơi bò của mình để khỏi lẫn lộn với đàn trâu bò khác, vân vân.
Loại trí nhớ dò nhắc nhở nguyên nhân là gì?
Đây là trường hợp những người có trí nhưng hay quên. Khi được nhắc nhở, không cần nhắc nhở toàn bộ sự việc, chỉ nhắc nhở nguyên nhân là họ có thể biết sau đại vương.
Xin cho nghe ví dụ.
Ví dụ, người kia cầm bó đuốc trên tay, đi qua một xóm nhà lá. Có người thấy vậy nói rằng, coi chừng bó đuốc trên tay kia. Chỉ cần nghe vậy là người kia sực nhớ rằng, ông A vì sợ ý nhen lửa mà làm cháy cả cánh đồng, ông B vì đốt đèn sơ ý mà cháy nhà, cháy lan cả xóm, vân vân. Đây là loại trí nhớ nhắc nhở nguyên nhân, tâu đại vương.
Còn trí nhớ do nhìn mặt chữ, là vì viết hoài nên quen tay quen mặt chữ, sau này chỉ nhìn mặt chữ là biết viết, biết luôn cả nghĩa của nó, phải thế chăng đại đức?
Đúng vậy.
Trí nhớ do ghi chép là của người làm thư ký, làm sổ sách kế toán với những con số nhỏ, con số lớn. Nhờ ghi chép vào sổ sách cụ thể, rõ ràng mới nhớ được, phải không đại đức? Còn trí nhớ lâu xa do đắc túc mạng mình là thế nào?
Đây là trí nhớ do đắc túc mạng, nhớ được một kiếp, hai kiếp, cho đến trăm ngàn kiếp trước của mình, tâu đại vương.
Còn trí nhớ có từ kinh sách, sử sách là trí nhớ do đọc kinh sử của nhiều đời, nhiều thời đại, trước viết lại, chép lại ở trong kinh sử ấy, có phải không đại đức?
Đúng thế, tâu đại vương.
Còn trí nhớ do ý nghĩa,
đây là loại trí nhớ của người thông minh, sáng láng. Đọc kinh sách, họ có thể quên hết câu, chữ, mà chỉ nhớ nghĩa của câu, chữ ấy. Khi cần viết lại, câu, chữ, họ sẽ tự ý, nghĩa ấy mà viết ra, theo cách diễn đạt của mình.
Thế trí nhớ do huân tập thói quen là gì?
Bất cứ môn học nào, dù trí thức hay chân tay, mà chúng ta học mãi, làm hoài, lâu nó sẽ huân tập thành thói quen, là loại trí nhớ này, tâu đại vương.
Vâng, còn trí nhớ do học thuộc lòng thì chẳng biết rồi, vậy là có tất cả 17 loại trí nhớ.
Thực ra, nó còn nhiều loại nữa, tâu đại vương, nhưng 17 loại trí nhớ này đủ để tóm khâu tất cả mọi trí nhớ trên đời này.
Chẳng hiểu rồi, vậy là quá đầy đủ, tri ân đại đức nhiều lắm.
Câu hỏi 71, tương quan phước phạt tội. Đức vua hỏi:
trong hàng ngũ sa môn của đại đức, có nhiều người thuyết rằng có kẻ chọn đời làm ác, nhưng đến khi lâm tử, họ tưởng nghĩ đến Phật ân đức hoặc tướng hảo quang minh sáng chói của ngài thì có thể sanh lên cõi trời. Điều ấy thật khó tin. Lại nữa, các vị ấy còn thuyết rằng người nào đã lỡ tạo nghiệp sát sanh, không cần phải nhiều lần, dù chỉ một lần, người ấy phải bị đọa địa ngục chẳng sai. Điều ấy lại càng không thể tin được.
Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào nếu có người ném một viên đá nhỏ độ bằng hột bắp hay hột tiêu xuống mặt nước, viên đá ấy sẽ nổi hay chìm?
Chắc chắn phải chìm.
Nếu có một người chất vài trăm viên đá lớn vào một chiếc ghe rất to, có sức chở rất lớn, thì vài trăm viên đá ấy có chìm không đại vương?
Thưa không.
Cũng vậy, là tội và phước cùng sự tương quan giữa phước và tội. Tâu đại vương, một viên đá dù bé như hạt tiêu, nó vẫn bị chìm xuống nước. Tương tự vậy, có người làm việc ác, dù chỉ một lần, như giết sanh mạng, lại hữu tình, thì thì ác nghiệp ấy có sức nặng đưa chúng sanh đầu thai vào các cảnh giới đau khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Vài trăm viên đá lớn mà không chìm là nhờ có ghe lớn chở. Cũng giống thế, một người làm việc ác trọn đời, nhưng nhờ tưởng nghĩ đến ân đức của Phật, tâm người ấy chú vững chắc và hoan hỷ ở trong ân đức ấy. Nhờ vậy, chính nhờ thiện tâm nâng đỡ, như chiếc ghe lớn, người ấy được sanh thiên cũng là điều hiển nhiên thôi.
Chẩm đã hiểu.
Lại nữa, ác nghiệp nặng thường đưa chúng sanh đi xuống, thiện nghiệp nhẹ thường đưa chúng sanh đi lên. Tuy nhiên, nếu đã lỡ tạo ác nghiệp rồi, thì phải siêng năng tinh tấn làm việc lành. Chính nhờ việc lành, nhờ thiện nghiệp, nó có khả năng nâng đỡ cho tất cả chúng sanh. Tuy nhiên, Đức Thế Tôn còn dạy rằng, ghe, thuyền, hằng chuyên chở đồ đạc qua sông lớn, qua biển lớn, nhưng nếu ghe thuyền ấy chở quá mức độ cho phép, ghe thuyền ấy sẽ bị chìm. Cũng vậy, thiện nghiệp nâng đỡ ác nghiệp, nhưng nếu ác nghiệp quá nặng, thiện nghiệp cũng sẽ bị chìm theo. Lại nữa, ghe thuyền ấy phải được vững chắc, kiên cố không bị rò rỉ. Nếu bị rò rỉ, thấm nước thì phải tát cạn, phải bịt chặt các lỗ rò rỉ đi. Cũng vậy, đừng để ác nghiệp xen vào. Nếu ác nghiệp đã rò rỉ vào tâm, thì phải bịt chặt lại, tát cạn lần hồi ác nghiệp ấy đi. Nhờ vậy, ghe thuyền thiện pháp kia sẽ đến được bến bờ an vui nhất định.
Chẳng không còn nghi ngờ gì điều ấy nữa.
Câu hỏi 72. Diệt khổ chưa đến. Tương tự câu 43. Đức vua hỏi:
Thưa đại đức, những vị sa môn của đại đức tu hành tinh tấn là để nhằm diệt trừ những nỗi thống khổ phải chăng?
Đúng thế.
Những cái khổ ấy từ quá khứ chăng?
Có thể từ quá khứ, nhưng quá khứ thì đã qua rồi.
Vị lai chăng?
Có thể là vị lai, nhưng vị lai cũng chưa đến.
Thế thì hiện tại chăng?
Có thể là hiện tại, nhưng hiện tại không có điểm dừng, luôn chảy trôi. Đức vua Ni Lan Đà nhíu mày:
Thế thì cái khổ ấy nó nằm ở đâu?
Nơi nào tương quan phát sanh, nơi nào lục căn tiếp xúc với lục trần, nơi ấy xem chừng đau khổ sẽ hiện khởi. Thâu đại phương,
vậy là đau khổ ấy sẽ có mặt từ thời hiện tại đến thời tương lai,
cả quá khứ nữa, thưa đại vương.
Như đại đức nói là quá khứ đã qua rồi.
Đúng thế, nhưng nếu chúng ta hồi ức, hồi tưởng, nó sẽ có mặt ngay tức khắc. Lại nữa, do chúng ta cố ý lưu giữ trong tâm của chúng ta.
Vậy, muốn nói cho chính xác thì đau khổ luôn luôn là có, sẽ tới khi lục căn tiếp xúc với lục chân.
Có thể nói vậy, thâu đại vương.
Cũng có thể nói là vì cái khổ, nhưng mà cái khổ ấy sẽ có, sẽ đến.
Đúng thế. Đức vua Milan Đà mỉm cười.
Thế là đại đức tu hành tinh tấn và nhằm tiêu diệt những cái khổ chưa đến, chưa có. Thật là kỳ lạ, cái khổ chưa phát sanh thì làm sao mà diệt nó được?
Đại đức Na Tiên cũng mỉm cười. Hiện nay, đức vua là đấng chí tôn của một quốc gia. Có khi nào đức vua nghĩ đến trường hợp một nước cừu địch nào đó sẽ lâm le xâm chiếm lãnh thổ của đại vương chăng?
Có chứ.
Vậy thì đức vua sẽ nhờ đến lúc quân giặc công phá thành trì mới lo tập binh mã rèn đúc khí giới hay sao?
Không, chẳng lo toan dự phòng những công việc ấy từ trước.
Dự phòng khi quân giặc chưa đến hay sao?
Đúng thế.
Giặc chưa đến mà đã lo việc diệt giặc nhỉ?
Đúng thế. bởi không biết giặc sẽ đến lúc nào, nên phải luôn luôn phòng vệ, phòng thủ.
Cũng như thế, Tâu Đại Vương, đau khổ chưa đến, nhưng thình lình đau khổ sẽ đến, như quân giặc kia vậy. Đợi đến khi đau khổ đến mới tìm cách diệt là đã muộn rồi. Các sa môn Thích Tử tu hành tinh tấn, phòng hộ, các căn, giữ gìn thu thúc, thân khẩu ý, giới luật nghiêm cẩn là để phòng thủ, thành trì. Như thế đó, Tâu Đại Vương.
Chẩm đã hiểu, nhưng trò nghe thêm ví dụ được không?
Đại Vương, đợi đến khi khát nước mới bảo quân binh đào giếng, đào hồ hay sao?
Đợi đến khi khát mới đào giếng thì đâu có kịp.
Cũng thế, đợi đau khổ đến mới tìm cách diệt thì đâu còn kịp nữa.
Đúng vậy, xin cho nghe thêm ví dụ nữa.
Đại Vương, đợi đến khi đói bụng mới cho người cày ruộng bừa rồi gieo hạt lúa hay sao?
Ai lại làm thế bao giờ?
Vậy thì Đại Vương nghĩ rằng các sa môn Thích Tử tu hành tinh tấn nhằm diệt cái khổ chưa đến là chuyện không đúng chăng?
Hoàn toàn chính xác.
Đại Đức Na Tiên chợt hỏi, Đại Vương hỏi câu này đến hai lần, tại sao vậy?
Chẳng muốn thử sự thấy biết nhất quán của Đại Đức vậy thôi.
Cảm ơn Đại Vương. Câu hỏi 73. Cõi Phạm Thiên bao xa?
Thưa Đại Đức, từ đây đến cõi trời Phạm Thiên bao xa?
Xa lắm, Tâu Đại Vương.
Đại Đức có thể cho biết cụ thể chăng?
Có thể, tuy không xác đáng lắm, nhưng Đại Vương có thể hình dung rằng là nếu có một tảng đá to lớn bằng một tòa nhà rớt từ cõi trời Phạm Thiên xuống thì nó phải mất 4 tháng mới đến được nơi đây, Tâu Đại Vương.
Thế tại sao kinh sách Phật giáo nói rằng một tỳ khưu có thần thông có thể bay từ cõi người lên cõi Phạm Thiên chỉ với thời gian như viên lực sĩ co duỗi cánh tay? Điều ấy thật khó tin.
Đại Đức Na Tiên không trả lời mà hỏi, Đại Vương quê quán ở đâu?
Chẩm sanh ra và lớn lên ở đảo Alasandra, thưa Đại Đức.
Từ đây đến đó có xa chăng?
Xa lắm, có lẽ xa hơn 200 do tuần.
Thế Đại Vương có nhớ việc gì xảy ra tại quê cũ của Đại Vương chăng?
Chẳng nhớ chứ, và nhớ một cách dễ dàng.
Sao Đại Vương có thể đi và về vượt qua 200 do tuần nhanh như thế?
Đại Đức nhạy trí quá, chẳng rất cảm phục.
Câu hỏi 74. Thời gian tái sanh.
Thưa Đại Đức, ví dụ có hai người ở đây cùng chết, một người được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, một người đầu thai vào xứ Kashmir kế cận đây, thế thì ai sẽ đến trước?
Cùng đến một lúc, Tâu Đại Vương.
Xa gần không đồng nhau mà tại sao cùng đến một lượt, thưa Đại Đức?
Thế thì Đại Vương thử nhiếp tâm nghĩ đến xứ sở Alasandra của Đại Vương đi.
Chẳng nghĩ rồi.
Bây giờ Đại Vương lại nhiếp tâm nghĩ đến xứ sở Kashmir đi.
Chẳng nghĩ rồi.
Thời gian mà Đại Vương nghĩ đến hai xứ sở ấy, xứ sở nào mau hơn?
Thời gian bằng nhau.
Tại sao thế? Xứ Alasandra của Đại Vương cách đây 200 do tuần, xứ Kashmir cách đây chỉ có 12 do tuần, mà thời gian đi về lại bằng nhau.
Quả đúng như thế thật, nhưng Đại Đức có thể cho nghe thêm ví dụ nữa được chăng?
Ví dụ có hai con chim cùng bay, một con tìm đậu nhánh cao, một con tìm đậu nhánh thấp. Chúng cùng đậu một lần. Bần Tăng thử hỏi Đại Vương, cái bóng của hai con chim ấy, bóng nào rọi xuống mặt đất trước?
Cùng một lần, không trước không sau.
Chúng sanh chấm dứt thọ mạng ở đây, dẫu hóa sanh lên cõi phạm thiên, dẫu đầu thai vào cảnh người, thì thời gian vẫn đồng nhau, không có sau trước tâu đại vương.
Đại đức cho nghe thêm ví dụ.
Đại vương hãy nhìn sắc thân của Bần Tăng đi.
Chẩm nhìn rồi.
Đại vương bỏ Bần Tăng và qua cửa kính trên nóc cung điện nhìn mặt trời thử xem.
Chẩm nhìn rồi.
Thời gian mà đại vương nhìn Bần Tăng ở cạnh đây và thời gian mà đại vương nhìn mặt trời xa xăm kia có bằng nhau chăng?
Đức vua Mi Lan Đà gật đầu. Vậy là chẩm đã hiểu sự tái sanh của chúng sanh, giàu ở cảnh nào giới nào, đều xảy ra trong một niệm, chẳng có xa gần sâu trước.
Đúng thế, tốc lực, tâm đều bằng nhau.
Quả vậy thưa đại đức.